Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Niệm Phật, những điều cần biết, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hoằng Pháp. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết cường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì, đương kim trưởng ban tổ chức Pháp Phật Tất hôm nay, kính thưa toàn thể chư đại đức tăng và toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Trước hết thì chúng tôi cũng được xin tri ân thượng tọa trưởng ban tổ chức ở đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi có duyên lành để được cúng dường chư Phật rất là nhiều lần. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì Phật Pháp chúng ta có câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Thành ra đó là những công đức rất lớn mà Thượng Tọa dành cho chúng tôi có duyên để tạo công đức lành. Chúng tôi thật sự là tri ân Thượng Tọa và gửi lời thăm hỏi sức khỏe toàn thể chư Tôn Đức Tăng trong Chùa Hoằng Pháp và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Phá Tu Phật Thất được thân tâm thường lạc để đạt kết quả tốt trong phá tu kỳ này. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, hôm nay thì chúng tôi đến với tất cả các vị trong đạo tràng với một cái đề tài chúng tôi nghĩ là quá ư là đường cũ. Đường cũ bởi vì một số vị yêu cầu là chúng tôi giảng về ý nghĩa niệm Phật. Tôi nói Hoằng Pháp mà về đây giảng ý nghĩa niệm Phật thì chở củi về rừng quá đi. Bởi vì các vị tôn túc ở nơi này đã hướng dẫn cho các vị về cái điều tu học này là quá ư là rành rẽ rồi. Và với là cái con đường mà lý tưởng của Thượng Tọa trưởng ban tổ chức ở đây đã vạch ra để mở khóa tu là những người đã rất có tâm huyết và kinh nghiệm trên con đường tu tập về pháp môn niệm Phật. Mà hôm nay chúng tôi chuyển tải nữa chúng tôi thấy hơi dư thừa. Nhưng mà các vị cũng yêu cầu nữa, mỗi vị có một ý thì chúng tôi nghĩ thôi cũng tùy thuận những yêu cầu của mọi người. Chúng tôi cũng muốn đem một vài ý để giúp cho các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Với đề tài chúng tôi giảng hôm nay là niệm Phật, những điều cần biết. Tức là tôi không giảng lại niệm Phật là gì, niệm sao, vân vân, ý nghĩa Phật là gì, chúng tôi không có trình bày lại cái điều đó. Mà chúng tôi muốn trình bày là một số điều then chốt và một số mà kinh nghiệm chúng tôi đã học được từ các bậc thầy về pháp môn tu này, cũng như chính mình có một chút nào đó kinh nghiệm để cùng trao đổi với các Phật tử hôm nay. Xin thưa với các vị, chúng tôi biết rằng đối với Phật tử Việt Nam là cái con đường tu tịnh độ, tức là phương pháp tu niệm Phật á, là phổ biến và đa số là các vị tu về pháp môn này. Nhưng mà bởi vì qua quá trình dài tu học á, các vị cũng bị ảnh hưởng bởi một vài tư tưởng tác động thế này thế khác, rồi khi các vị chưa hiểu rõ được cái phương pháp tu hành, cái các vị dễ hoang mang trên con đường tu tập mà mình đang thực hành. Vì vậy cái kết quả nó làm giảm đi cái kết quả, giảm năng lực của kết quả. Thành ra hôm nay chúng tôi muốn giúp cho tất cả các vị hiểu thêm về con đường tu tập của mình. Từ cái hiểu thêm đó các vị sẽ vững tin, thì sau này các vị không bị những cái tác động bởi những tư tưởng khác về pháp môn tu nữa. Đây là những điều các vị cần lưu ý. Bây giờ các vị trong đạo tràng, tôi hỏi tất cả các vị, con đường mà Niệm Phật tu tịnh độ này có từ hồi nào? Có từ hồi nào? Bởi vì có những người nói là do một số vị ở Trung Hoa sáng tạo ra con đường tu tập này, rồi một số vị khác là nói do chúng ta thời sau này biến chế. Xin thưa với tất cả các vị, nếu nói về biến chế sáng tạo thì tất cả những tông phái hiện hành trên thế giới hiện nay về Phật giáo đều là những cái mà biến chế sáng tạo sau này cả. Không có cái nào gọi là cái nguyên thủy về cái con đường của Đức Phật cả. Đó. Cho nên đó, tất cả các vị khi nghiên cứu vào những cái hệ thống kinh tạng A Hàm cũng như các bộ Nikaya, các vị thấy rằng đâu phải hôm nay các vị mới niệm Phật. Có những vị lý luận rằng hồi lúc mà Đức Phật tu hành đâu phải Đức Phật niệm Phật mà thành Phật đâu. Trời, Đức Phật là một bậc thầy vô sư tu tập theo con đường của thời Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đã tạo ra vô lượng pháp môn để tùy căn cơ thích ứng với chúng sinh, thì con đường của chúng sinh đâu thể là con đường của chư Phật được. Mỗi một con người nó có một cái duyên lành đến với một cái con đường tu tập khác nhau. Vì vậy các vị thấy rằng các vị đọc trong kinh tạng A Hàm hay Nikaya xem như là những bộ kinh truyền thống căn bản của Phật giáo, các vị vẫn thấy ngày xưa Đức Phật dạy cho các thánh chúng bằng phương pháp lục niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Các vị đọc thử coi có không? Tức là thời đó đã chấp nhận cho chúng ta niệm Phật, nhưng mà có thể là niệm Phật bằng một cái cách khác. Và tất cả những bậc tổ kế thừa con đường truyền giáo của Đức Phật bằng cách đưa Đức Phật trở nên sự quan trọng với một tầm quan trọng cao, cho nên tách ra lấy niệm Phật riêng và trở thành pháp môn truyền thống cho chúng ta hôm nay. Tức là thấy Đức Phật là những cái bậc thầy đáng kính, công đức vô lượng mà chúng ta có thể là niệm suốt một cuộc đời để mà tạo ra công đức lành trên con đường tu tập, các vị thấy quan trọng hơn. Cho nên trong lục niệm đó chúng ta cắt ra, chúng ta giữ niệm Phật thôi. Chứ ngày xưa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, đây là trong cái truyền thống luôn mà. Đó là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta muốn thấy được rằng cái tinh thần niệm Phật ở đây. Và với con người tu tịnh độ thì phương pháp niệm Phật nó có những cái đặc biệt hơn nữa. Xin thưa với các vị, khi nói đến niệm Phật của pháp môn tu tịnh độ là niệm ai? Niệm ai? A-di-đà. Căn cứ vào đâu để chúng ta xác định điều này? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng á, chúng ta nghĩ là Đức Phật A-di-đà là những vị công đức hơn các vị Phật khác không? Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có Đức Phật A-di-đà là công đức hơn các vị Phật khác không? Về thành Phật, không có một vị Phật nào hơn một vị Phật nào. Đầy đủ thập hiệu cho tất cả các Đức Phật đã thành Phật. Đó. Những vị Phật nào khi đã thành Phật đều đầy đủ 10 hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đây là 10 hiệu cho tất cả các vị Phật, thì dầu Thích Ca, Di Đà, vân vân, tất cả các vị Phật quá khứ cũng vậy, đều đầy đủ 10 hiệu này. Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà? Đây là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Nếu khi nói niệm Phật A Di Đà, chúng ta phải có cơ sở. Không phải niệm Phật A Di Đà là chúng ta quên đi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà chúng ta đang thừa hành lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó. Bởi vì Đức Phật A Di Đà không có chúng ta không tự biết, các thánh đệ tử không tự biết, mà phải được Đức Phật Thích Ca giới thiệu và bảo chúng sinh đời mạt nên tu hành. Vì vậy tôn trọng lời dạy của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta tu hành thì chúng ta tốt hay xấu? Như vậy thì nghe lời một vị thầy mình, nghe lời một người cha mình, nghe lời một bậc thầy của mình để mình làm những lời của bậc thầy mình dạy là vấn đề đó hoàn toàn tốt đi chứ. Quá tốt. Cho nên khi niệm Phật A Di Đà, chúng ta có những tiêu chuẩn để gọi là tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà. Thứ nhất là chúng ta căn cứ vào lời giới thiệu 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây là chúng ta phải để ý. Thì trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nào cũng tiếp dẫn chúng sinh cả, và trong đó các vị nhớ Đức Phật Di Đà có phát nguyện một lời như thế này: tất cả chúng sinh trong 10 phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 đến 10 niệm, nếu ta không tiếp độ giảng sanh thì không thành chánh giác. Nhưng mà Đức Phật Di Đà thành chánh giác chưa? Thành rồi, như vậy là nguyện của Ngài đúng. Đó là chúng ta căn cứ từ lời nguyện đó. Nhưng mà nó phụ thêm là chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán tam bảo mà thôi. Nên thì trong cái phần lời giới thiệu đó nó có vậy. Thứ hai, tại sao chúng ta niệm với Phật A-di-đà? Chúng ta nhớ kỹ rằng Kinh A-di-đà là một trong những bộ kinh căn bản về con đường tu tịnh độ. Và trong đó Đức Phật A-di-đà cũng đã khuyên chúng ta rằng niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày sẽ được nhất tâm, tức là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật cho đến tận thất nhật, nhất tâm bất loạn thì do tâm này thời hay gì đâu. Thì á, tức là từ một ngày cho đến bảy ngày niệm Phật được nhất tâm thì Đức Phật Di Đà và các chúng sinh hiện được nhất tâm. Đây là điều thứ hai để chúng ta gọi là niệm. Điều thứ ba là cái gì? Điều thứ ba chúng ta căn cứ vào Kinh Quán Vô Lượng Thọ để chúng ta thấy rằng Đức Phật dẫn thương đệ tử này thời Đức Phật còn sanh tiền niệm Phật để cầu vãng sanh. Đây là cái thế giới giai ngoại đạo. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói giai ngoại đạo, đó là giai ngoại của Phật, tức là khi mà sự kiện A Tà Thế bắt cha mình làm Bình Sa Dương, thì khi mà hoàng hậu Y Đề Hy cung cấp thực phẩm để nuôi Bình Sa Dương, thật là vua Tần Bà Sa La đó, thì khi mà thời gian sau rồi chính A Xà Thế cũng phát hiện được là mẹ mình cung cấp thực phẩm cho cha mình bằng cách là trây mật và bơ sữa vào trong thân để vào trong tù ngục ông cạo ra để ông ăn để nuôi qua ngày. Và khi mà cái việc đó đó trên cuộc đời bà Quy Đị Hy quá đau khổ về thế thái nhân tình, con cái phụ phàng bội phản như vậy, làm những cái điều mà tội lỗi như vậy, vô luân thường đạo lý như vậy, cho nên bà chán cái cuộc đời này quá, bà mới hướng về núi Linh Thú để bà nguyện chư Phật là làm sao giúp cho bà thoát khỏi trần gian này. Trần gian này như thế nào, dầu làm hoàng hậu, dầu làm vua, dầu làm cái gì cao sang tột bậc, vẫn đem đến sự đau khổ tột cùng cho con người. Cho nên bà mới hướng về núi Linh Thú cầu nguyện chư Phật, và Đức Phật đã hiện thân đến giúp bà bằng cách là hiển lộ mười phương cõi Phật và khuyên bà hãy chọn một trong mười phương này. Và cuối cùng bà Vi Đề Hy chọn một cảnh là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật bảo rằng hãy chuyên tâm trì niệm và nguyện về vãng sanh cõi đó, bà sẽ được như nguyện. Như vậy thì bây giờ Đức Phật thời Đức Phật vẫn bảo là niệm Phật Di Đà, kêu các đệ tử vẫn niệm, bởi vì ngày xưa những hạnh nguyện của các vị mà đã phát nguyện mà. Thời giữa Đức Phật Di Đà và Phật Thích Ca cùng tu mà chúng ta đọc trong sám dường như Di Đà đó. Di Đà Thích Ca nguyện độ ta bà rồi sao? Cái này các vị thành thạo hết không? Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Ba để mà mở ra để tiếp dẫn chúng sinh. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca hiểu biết và giới thiệu cho sự tu tập này thì đây là một con đường hoàn toàn đúng. Và khi các vị nghĩ rằng khi mà đọc kinh điển chúng ta có cảm giác giống như là một cái gì đó chúng ta không hình dung được, nhưng mà khi chúng tôi đi về Ấn Độ, chúng tôi đi tham quan những thánh tích, thì tôi có dừng lại trên núi Linh Thú để tôi tảnh lễ tháp của Đức Phật, và trong đó có thờ Xá Lợi của Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên. Thì rồi cuối cùng đoàn mới dẫn về nơi cái nhà tù mà ngày xưa giam giữ Tần Bà Sa La đó, thì bây giờ nó chỉ còn một cái tường thành tường đá bề dày khoảng là 1 mét, và nó chạy một cái chu vi khoảng 200 mét rộng, và từ đó nhìn núi Linh Thú á, thì nếu tính theo đường chim bay là khoảng 5 km, tức là nhìn nơi đó thấy xa xa và cái ngọn tháp trăng trắng bây giờ chúng ta vẫn thấy rất đẹp, và từ đó chúng ta nhìn trực diện lên núi Linh Thú. Cho nên khi mà chúng ta đọc trên kinh chúng ta không hình dung được, nhưng khi chúng ta được dừng chân những nơi thánh tích của Đức Phật dừng chân hay những gì được mô tả trong kinh điển thì chúng ta thấy điều đó vô cùng hân hoan trong cõi lòng, và tự nhiên trong cõi lòng chúng ta tăng lên niềm tin sâu sắc về con đường tu hành và hãnh diện cho một lịch sử của Đức Phật chúng ta. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Và điều đó tại sao chúng ta niệm Phật Di Đà? Và ở đây trong một cái tạng kinh cũng có bảo thiên chúng ta như thế này: tức là vào thời mạt pháp, căn cơ chúng sinh cạn mỏng, vạn ức người tu chỉ ít người đắc độ đắc đạo, chỉ cần nương pháp môn niệm Phật sẽ được giải thoát. Đây là trong một kinh cũng đã từng nói như cái câu này. Như vậy thì từ kinh điển cho đến tất cả các tổ cũng khuyên, và các vị thiền sư đã khi mà giác ngộ rồi phát tâm về tịnh độ cũng khuyên chúng ta. Vào thời Thiên Như thiền sư cũng dạy cho chúng ta về khuyến khích tất cả chúng sinh đời mạt tu tập. Thiền sư nói rằng vào thời mạt pháp, kinh sách diệt hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để độ chúng sinh. Nếu ai không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Lần đầu tiên chúng tôi đọc một cái câu này, chúng tôi cảm thấy là có một cái cảm giác là giống như hăm dọa. Các vị Phật tử thấy có phải giống như một lời hăm dọa không? Hả? Giống như hăm dọa. Thật tình mà nói, nếu chúng ta nghe qua mà không có tư duy kỹ thì chúng ta cảm thấy giống như một lời hăm dọa. Còn nếu chúng ta tư duy kỹ, đây là một lời khích lệ rất lớn bằng cả tâm hồn, bằng cả trái tim. Tại sao vậy? Với một con người tu hành giác ngộ, thấy rõ được đường đi nước bước của người, của cõi người, con đường sanh tử phía trước như thế nào, sự giác ngộ khổ đau như thế nào, sự giải thoát của mọi người như thế nào, các vị tu tập bằng trí tuệ, các vị thấy rất là sâu sắc. Vì vậy các vị nôn nóng trong lòng, sợ rằng chúng sinh không đầy đủ niềm tin về con đường tu tập này, cho nên Ngài phải nói như vậy. Nói như vậy bởi vì Ngài thấy đây là một con đường duy nhất để giúp cho chúng ta có thể giải thoát được cái sự trói buộc đau khổ của sanh tử này. Đây là một cái lời tôi nói rằng một lời yêu thương tuyệt đối, chứ không phải là một lời hăm dọa. Và trong quá trình chúng tôi trình bày với các vị về con đường phương pháp tu tập này, các vị từng bước tìm hiểu, các vị sẽ thấy được những lời chân tình của từ kinh điển cho tới các bậc tổ sư đã khuyến khích chúng ta về con đường này tu tập thống thiết như thế nào, và cái hiệu quả về con đường tu như thế nào, chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm. Vì vậy thì tại sao chúng ta niệm Phật A-di-đà? Thì chúng tôi nêu ra cho các vị một vài tiêu chuẩn, một vài tiêu chuẩn để các vị thấy rằng cái lý do mà niệm Phật A-di-đà nó có căn cứ, có cơ sở, và vì thực hành theo lời Phật dạy đàng hoàng, chứ không phải là một cái sự tùy tiện của một ai đó mà tạo ra một cái phương pháp tu này. Các vị thông cảm tới đây chưa? Rồi chúng ta sẽ tìm qua một bước nữa. Khi mà chúng ta nhớ kỹ rằng khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Phật mà niệm trì danh niệm Phật á, là một trong bốn phương pháp niệm Phật. Căn bản của niệm Phật là trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Nhưng mà trong quá trình tu tập của tất cả các giới, từ cư sĩ cho đến người xuất gia về con đường tu tịnh độ niệm Phật á, thì cái phương pháp trì danh là một trong những phương pháp là quan trọng nhất và giúp cho các vị dễ hành trì và dễ thành đạt nhất. Nhưng mà trong các phương pháp niệm Phật trong cuộc sống của các vị, các vị thường niệm Phật mà chúng tôi liệt kê ra như thế này: niệm gấp và niệm quẩn. Các vị có nghe cái này chưa? Niệm gấp là sao? Ở đây tôi nói niệm gấp không phải là các vị giống như một cái việc làm hối hả, gấp gáp ở bên ngoài, mà niệm gấp ở đây là chúng ta niệm một cách là thật là nhặt. Chúng ta niệm thật sự là rất là nhặt, liên tục liên tục. Có những khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nhặt hơn nữa thì chúng ta niệm sao? Niệm cách nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhanh hơn. Nếu mà cho niệm chuỗi á, bây giờ ai niệm nhiều chuỗi thì thắng, thì chúng ta niệm cái nào? A Di Đà Phật. Bởi vì người thêm chữ Nam Mô nữa là mỗi câu thua người ta hai chữ rồi, phải không? Cho nên khi mà niệm Phật công cứ, phần lớn không ai mà người ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật cả, người ta lược Nam Mô đi, còn A Di Đà Phật để công cứ mình mau đầy, phải không? Cái đó chúng tôi nói là niệm gấp. Niệm gấp. Còn niệm quẩn là chúng ta giữ cho tiếng A Di Đà Phật một cách nhẹ nhàng, cách khoảng khoan thai trong tư tưởng. Đây là cái vấn đề chúng ta phải nhớ. Như vậy niệm gấp nó có giá trị gì, niệm quẩn nó có giá trị gì? Khi chúng ta quá nhiều vọng tưởng, chúng ta không kiềm chế được tâm. Mà nếu chúng ta niệm Phật khoan quá, tức là niệm kéo dài một câu niệm Phật, chúng ta dễ bị tâm vọng tưởng chi phối. Vì vậy chúng ta muốn bám vào câu niệm Phật để chúng ta có một cái nơi để nương tựa về cái tâm chúng ta, rồi lúc đó mình không có khởi vọng tưởng thì phải bám vào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Mà nếu Nam Mô A Di Đà Phật mà chưa thấy kiềm chế được vọng tưởng nữa thì chúng ta cắt Nam Mô đi, chúng ta còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và như vậy người nào niệm càng nhiều là biết người đó là sao, vọng tưởng đang mạnh, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, điều đó chúng tôi nói không phải là có ý chê gì cả. Mà niệm Phật càng nhiều, tại sao chư tổ khuyên chúng ta niệm Phật càng nhiều? Bởi vì biết bản chất của con người là vọng tưởng mà. Cho nên khích lệ chúng ta, nhờ chúng ta tranh thủ trong cái câu niệm Phật niệm càng nhiều. Mặc dầu Đức Phật chư tổ không đề cập đến cái sự niệm Phật, nhờ vậy mà câu niệm Phật đó được thuần hóa nội tâm và dẹp trừ đi vọng tưởng. Các ngài chỉ khuyên niệm Phật càng nhiều để càng có công đức. Thật ra trong vấn đề có công đức đó, nó còn giúp cho các vị khi mà tâm các vị niệm Phật nhạt quá đó thì không có vọng tưởng nào khởi được. Vì vậy khi chúng ta lúc nào tâm chúng ta đang bị vọng tưởng nhiều mà chúng ta không có chuyên nhất vào câu niệm Phật, thì hãy nhớ rằng bỏ luôn Nam Mô mà chỉ chuyên là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bỏ tất cả chỉ chuyên vào A Di Đà Phật liên tục, các vị sẽ thấy tâm lý mình nhẹ xuống liền. Những cái vọng động của nội tâm, những cái bức xúc mà cần vọng tưởng, nó tự nhiên nó nặng liền, thì nhiếp vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục như vậy. Còn khi nào tâm hồn các vị đã được lặng rồi, các vị đừng có căn cứ vào cái số lượng mà mỗi một ngày mình niệm bao nhiêu nữa. Nếu tâm hồn các vị niệm Phật đã được tốt rồi, các vị chỉ giữ thái độ A Di Đà Phật trong một trạng thái khoan trong lòng thôi. Các vị vang câu niệm Phật trong tâm hồn một cách nhẹ nhàng và thư thái, trong một tinh hồn buông thả, không còn bị đè nén hay kiềm chế bởi cái vọng tâm nữa, thì các vị A Di Đà Phật một cách nhẹ nhàng và kéo dài trong tư tưởng như một tiếng vang trong lòng các vị. Lúc đó các vị sẽ thấy một tâm hồn trầm bổng khoan thai. Trầm bổng khoan thai tức là lúc các vị đã đạt được một chút nào về chế ngự vọng tưởng rồi, các vị niệm một cách vang trong lòng. Nếu tôi niệm ra thì tôi không niệm được, tức là niệm dài quá tôi niệm không được. Không lẽ tôi nói Nam Mô, tôi đâu niệm vậy đúng không? Niệm vậy người ta nói mình điệu chết đúng không? Nhưng mà trong tâm các vị niệm được, trong tâm các vị vang một câu niệm Phật nhẹ nhẹ âm thầm được, tức là các vị chỉ cho một cái câu niệm Phật trang trải cõi lòng các vị thôi, các vị thôi. Thì lúc đó là các vị sẽ giữ cho mình một cái trạng thái rất là tốt đó. Cho nên đó, tôi có làm một cái bài kệ mà tôi đặt ở trong mà cái tượng kinh Phật A Di Đà, tôi đặt đó: một lòng chuyên niệm Di Đà, đời đời an tọa liên hoa nước ngài, trần duyên dứt tịnh hoa khai, con cùng chư Phật kết đài bảo liên. Đó là chúng tôi muốn nói lên một cái tâm huyết về con đường tu hành, và dứt phát khẳng định rằng đây là một điều kết quả như thật. Hay là tôi đặt thêm một cái bài là: một câu niệm Phật lọt vào tai, dứt nghiệp quan thiên dứt đọa đài, Đức Phật Di Đà đài sen ngự, tiếp người mê lộ thoát trần ai. Tất cả những cái đó là nói lên trong cái quá trình tu hành của mình cảm được cái lời Đức Phật dạy, mình thống thiết để mình nói lên những cái điều mà trong tâm cảm của mình. Nhưng mà có một điều là tôi nói là niệm Phật nhặt và khoan, nhưng mà niệm Phật khoan mà lúc mà các vị tọa thiền á, tức là ngồi mà tư tưởng xếp tay niệm Phật á, thì các vị nếu mà đi đứng nằm ngồi, đi đứng á, thì các vị niệm khoan nó đạt hiệu quả rất tốt. Nhưng mà lúc các vị ngồi mà các vị không khéo niệm khoan thì tâm dễ lặng, cho nên nếu các vị không khéo á thì dễ bị cái gì, bị hôn trầm. Tức là hôn trầm là gì? Ngủ gục á. Ở đây có ai niệm Phật mà ngủ gục chưa? Có những người mà niệm Phật cái thấy người ta gục gặt, cái nói là bộ mà hay lắm là sao mà sao cảm giác như gục gặt, thật sự mình đang đi vào thiền định mà mình quên. Thì tôi giúp cho các vị về cái lúc mà chúng ta niệm Phật mà bị cái này, tức là khi nếu chúng ta lúc mà ngồi tĩnh tọa niệm Phật, tọa thiền niệm Phật, mà nếu niệm khoan mà chúng ta chưa quen á, nếu niệm khoan dễ tịnh tâm, nhưng mà chưa quen chúng ta dễ bị hôn trầm. Như vậy thì khi bị hôn trầm chúng ta phải làm sao để cho mình tỉnh? Có những người kêu đứng dậy đi hay là sám hối vân vân, nhưng mà thời khóa ta 2 tiếng đồng hồ ta mới mãn. Mình mới vô có 15 phút mình đã thiền định rồi. Rồi bây giờ mình phải làm sao? Hả? Không lẽ lúc đó mình đứng dậy đi coi kỳ quá, đâu có được. Làm sao? Cho nên đó, các vị, lúc các vị biết được rằng mình chuẩn bị hôn trầm thì các vị phải nhớ rằng chúng ta không niệm thầm nữa, mà chúng ta niệm nhét miệng ra. Nhưng mà nếu nhét miệng mà không có kết quả nữa, chúng ta biết là nặng hơn đang chuẩn bị nữa đó, thì chúng ta niệm sao? Cứ việc ai nói mình khùng cũng được. Đang đại chúng ta im lặng vậy, cái mình cứ việc A-di-đà-phật. Biết đâu cái câu của mình đánh thức tất cả mọi người, phải không? Cái câu đó đôi khi một mình đánh thức mình, nhưng mà mình cũng đã đánh thức một vài người hiện giờ cũng đang chuẩn bị thâm nhập thiền định, phải không? Ta đang ngồi cái ta nghe mình A-di-đà-phật, cái chuyện này ta giật mình luôn, ta khỏi niệm đó. Thành ra các vị, khi mà các vị niệm mà bị hôn trầm, các vị cứ niệm ra tiếng. Khi các vị niệm ra tiếng, tự các vị đánh thức các vị dậy à. Tai các vị nghe được câu A-di-đà-phật bằng chính miệng các vị nói là các vị tự tỉnh liền. Cho nên mười mấy năm về trước, khi mà tôi về chùa Phước Hậu tôi tu học á, thì có một cái bà già đó, bà bị bệnh thần kinh. Nhưng bà có một điều là đêm đêm 1 giờ, 12 giờ, 2 giờ, 3 giờ không cần thiết, lúc nào mà bà chở giấc cái là bà niệm Phật thật lớn. Nhưng mà bà trước khi bà niệm Phật, bà nói là ai cung cung tôi không có cung. Là các vị biết bà nói đớt, là bà nói là ai tu tu bà không có tu. Bà chỉ nói vậy thôi. Rồi cái bà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng mà các vị biết cái điều đó ở trong chùa, hồi lúc tôi mới về tôi khó chịu lắm các vị, là mình ngủ không được. Nhưng mà tôi hỏi các thầy vậy rồi sao? Các thầy nói đó là những cái duyên lành đó con. Nhờ như vậy á, con giật mình cái con nhớ niệm Phật liền. Tức là bả niệm cái bả đánh thức cho con, cái con thức dậy cái con cứ A Di Đà Phật trong lòng rồi con ngủ tiếp. Ha. Như vậy thì các vị biết rằng lúc chúng ta hôn trầm, chúng ta cứ việc là A Di Đà Phật đại đi, không ai trách và không ai quở các vị đâu. Mà các vị tự đánh thức mình tỉnh, nhưng mà cũng giúp cho một vài người xung quanh mà đang đi vào thiền định tỉnh luôn. Tỉnh luôn. Thành ra đây là các vị phải nhớ là lúc niệm Phật mà đối trị lúc hôn trầm. Còn lúc vọng tưởng là chúng ta nên nhớ niệm Phật, nhặt một chút nhặt mà ở chỗ Nam Mô A Di Đà Phật mà không hết nữa thì cắt luôn Nam Mô, còn bốn chữ sao? A Di Đà Phật. Như vậy thì trong vấn đề đó là chúng tôi giúp cho các vị một vài suy nghĩ trong cái vấn đề mà niệm Phật này. Tiếp theo một điều nữa, cách này tôi đi giảng thì cảng vài tháng trước á, thì có một cái vị đó hỏi tôi rằng: thưa thầy, niệm Phật mà vọng tưởng có tội không? Bây giờ tôi hỏi lại đại chúng, bữa đó tôi cũng biết tôi trả lời sao nữa tôi quên rồi. Bây giờ tôi hỏi lại đại chúng, niệm Phật vọng tưởng có tội không? Ai nói không đâu đưa tay lên coi. Vì vậy những người không đưa tay lên là có. Vậy ai nói có đâu đưa tay lên coi. Như vậy bây giờ có hay là không? Thôi bây giờ á, có hay không thì chúng ta tìm hiểu. Ai niệm Phật không vọng tưởng đâu đưa tay lên coi. Ai niệm Phật không vọng tưởng đâu đưa tay lên coi. Được một người, hai người. Tức là khi bắt đầu vào từ đó giờ, khi mà bắt đầu niệm Phật tới giờ là chưa bao giờ vọng tưởng. Cái này là chắc là Phật tái thế chứ không phải người trần. Cho nên á, thưa với các vị á, đó là những câu hỏi rất là hay, rất là lý thú. Cho nên á, nếu mà chúng ta niệm Phật vọng tưởng mà có tội á, thì đừng nên đi tu. Bởi vì con người chúng ta muốn được thanh tịnh phải từ cái chỗ mà vọng tưởng này lần lần điều phục mà nên. Mà nếu chúng ta niệm Phật vọng tưởng có tội thì thôi chúng ta đừng niệm Phật nữa, để tưởng các chuyện khác đi, tưởng về tiền tài sắc dục danh vị tất cả mọi thứ khác, tưởng đi, cái tưởng đó nó không có tội, đúng không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng vọng tưởng là bản chất của con người. Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta mới biết mình có vọng tưởng. Bình thường chúng ta vọng tưởng mà chúng ta không có biết. Cho nên nhờ niệm Phật mới biết mình có vọng tưởng. Cho nên khi mà tôi khẳng định, tôi trả lời rằng niệm Phật mà vọng tưởng liên tục, mà niệm mà bị vọng tưởng chi phối cỡ nào cũng vậy, không bao giờ có tội. Cứ niệm bình thường. Tại vì á, quá chăng là niệm Phật mà vọng tưởng, công đức nó sẽ giảm hơn, ít hơn cái người niệm Phật thành tâm và thanh tịnh. Chứ không bao giờ mà nói niệm Phật mà vọng tưởng có tội bao giờ. Chắc vì phải phân biệt rất kỹ là khi niệm Phật vọng tưởng còn chen tạp quá nhiều, chúng ta biết rằng công đức niệm Phật chúng ta ít hơn cái người niệm Phật thành tâm và chuyên nhất. Chứ đừng nghĩ là niệm Phật vọng tưởng là có tội, không có gì có tội. Nếu niệm Phật vọng tưởng có tội thì đừng niệm, ở nhà đi, hay là làm các việc khác vọng tưởng không tội. Nói như vậy oan uổng và khét quá, ư là chúng ta bắt nhặt cho những người tu tập quá. Chúng ta ép người tu quá, ép quá đáng luôn đó. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng vọng tưởng là bản chất con người. Cho nên nhờ niệm Phật mới biết mình có vọng tưởng. Và từ một cái vọng tưởng nhiều, trong quá trình kiên nhẫn tu tập của chúng ta từng ngày, chúng ta trở nên vọng tưởng ít. Vọng tưởng nhiều, lâu ngày vọng tưởng ít, lần lần mới chúng ta mới thâm nhập được niệm Phật, được nhất tâm. Đây là các vị cần phải để ý chỗ này. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghĩ một cách lợp lạc như vậy rồi chúng ta là khuyên khích người tu, người ta không dám. Bởi vì ai niệm Phật cũng vọng tưởng hết. Mà bây giờ niệm Phật vọng tưởng, các vị kết luận ta có tội, ai dám tu? Thật sự không ai dám tu cái điều đó cả. Mà không phải các vị kết luận vậy mà đúng á, thì người ta không dám tu cũng nên. Mà kết luận vậy là không đúng, không đúng. Đôi khi chúng ta quá thần tượng về vấn đề Đức Phật. Chúng ta dành cho Đức Phật những cái gì thanh ba nhất. Nhưng mà ở đây cái tâm vọng tưởng là tâm trần của con người, ai cũng có mà. Ai cũng có mà. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra niệm Phật vọng tưởng không có tội, mà biết được vọng tưởng là đã tiến bộ. Và từ cái chỗ biết vọng tưởng mới điều phục được vọng tưởng, đúng không? Đó, đây là thứ ý thứ nhất. Ý thứ hai chúng tôi muốn giúp với các vị là có những người nói con tạo tội quá nhiều, con niệm Phật biết có được giảng sanh không? Đây là những điều quan trọng. Trong đời ai chưa từng tạo tội? Cho nên ở đây các vị biết là tạo tội quá nhiều mà không biết mình tu tập có được giảng sanh hay không. Các vị có tin là những người tạo tội được vãng sanh không? Chưa biết nha. Cho nên ở đây các vị, chúng tôi hôm nay sẽ giúp cho các vị phải hóa giải được từng cái thắc mắc như thế này trong vấn đề phương pháp tu các vị. Có những người mặc cảm tội lỗi, mình đã dấn bước vào con đường tội lỗi đã nhiều rồi, bây giờ tu tập biết được giảng sanh không? Các vị nên nhớ rằng Tổ Huệ Năng là người giác ngộ tu thiền, mà Tổ đã nói trong Pháp Vũ Đàn Kinh, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là gì? Là Phật. Và các tổ của chúng ta thường thường nói là quay đầu là bờ, tức là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là thấy bờ. Hay là trước kia các vị thiền sư nói là buông đồ đau rồi sao? Liền thành Phật. Như vậy ở chỗ chúng ta mới thấy được rằng trong quá khứ chúng ta chưa được nhận được lời Phật dạy, chưa có phân biệt được thiện ác, chưa có hiểu thấu về nhân quả, chúng ta vô tình dẫm đạp trên tội lỗi, chúng ta vô tình dấn bước sự sống của mình trên đường tội lỗi. Khi nhận thức được lời Phật dạy thì chúng ta quay về tu tập, người đó có khả năng giác ngộ và có khả năng vãng sanh là điều tất yếu. Nhưng mà chỉ trừ một điều, như hồi nãy tôi nói, nếu người đó đã tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng Tam Bảo thì khó à. Ở trong đó nó chỉ trừ cái việc vãng sanh, nó chỉ trừ cái đó thôi. Tức là trừ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết hòa thượng, A-sa-lê và làm thân Phật ra máu. Tất cả những cái đó thì hôm nay là giết, làm thân Phật ra máu là điều đó chúng ta ngàn thở không bao giờ làm được rồi, đúng không? À, nhưng mà còn lại những cái tội khác. À, thành ra khi mà chúng ta rơi vào trong những cái đó và phỉ báng Tam Bảo thì cái đó là không được vãng sanh. Thì trong lời nguyện của Đức Phật A-di-đà có nói. Cho nên tôi nói rằng nếu người đã lỡ lỡ phạm những điều tội ác trên cuộc đời, không vi phạm những điều đạo đức quan trọng đó, nhưng mà chúng ta đã từng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hại vật, vân vân, mà chúng ta chưa biết về nhân quả, thì khi bây giờ chúng ta nhận thức được, chúng ta cải hóa tu hành, chúng ta có khả năng vãng sanh là điều tất yếu, chắc chắn như vậy thôi, nếu thực hiện đúng theo những gì con đường tu hành Đức Phật dạy. Bởi vì trong phương pháp tu tập vãng sanh, tôi có nói với các vị trong cái bài pháp mà dài đặc điểm kinh A Di Đà đó, tôi có nói là con người vì phương pháp tu tịnh độ có khả năng gì, đới nghiệp gì vãng sanh. Và chúng ta đã phân tích rất kỹ tại sao học thuyết trong Đức Phật A Di Đà được đới nghiệp vãng sanh, là tôi đã phân tích các vị nghe kỹ rồi. Tại vì có những người phản ảnh cái chuyện đó, tôi nói không có gì phản ảnh, đó là một sự thật thôi. Bởi vì tu tịnh độ là tu theo nhân quả, về tịnh độ chưa phải là thành Phật, cho nên con người nguyện về đó hoàn toàn là có cái khả năng để vãng sanh về đó là chuyện tất yếu. Khi mà vãng sanh còn mang nghiệp là chuyện bình thường. Ví dụ như giống như những chúng sinh mà được tu thập thiện về cõi trời, mang nghiệp theo không? Nếu không mang nghiệp sao mà hết phước cõi trời đọa xuống? Cho nên chúng ta phải thấy được rằng cái điều quan trọng của người tu là phải vững trong từng cái nhận thức và tu tập như vậy, không có cái gì phải là hoang mang cả. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là các vị đã lỡ tạo tội mà khi chưa biết mình sai lầm, khi chưa nhận thức được lời Phật dạy, khi chưa biết được tội lỗi nhân quả phước báo, thì các vị khi tu tập, các vị hồi đầu trở lại, sám hối ăn năn và thực tập vẫn đạt kết quả như thường. Các vị đừng mặc cảm tội lỗi quá khứ của mình rồi để bận trong việc tu hành, để bận tâm. Các vị khi nhận thức được hãy quay về tu tập thành tâm đi. Các vị nhớ 18 tướng cướp, xin lỗi, 18 vị A-la-hán trên chùa thờ từ ai vậy? Từ 18 vị ăn cướp mà thành những ai? Cho nên các vị phải nhận thức được điều đó. Không biết rồi cuối cùng nhận biết được tội ác, các vị cứ tu hành vẫn được vãng sanh, đừng bao giờ cái lo lắng về chuyện đó. Nghe nhớ là như vậy. Điều nữa chúng tôi muốn nói rằng này là hơi thú vị một chút. Khi mà những người tu ai kinh tập kinh theo cái con đường tịnh độ, chỉ có niệm Phật A Di Đà mới được vãng sanh hay là các cái khác không được vãng sanh? Khó trả lời không? Có vị đã hỏi tôi, thưa thầy, con niệm Bồ Tát Quan Thế Âm rồi mai mốt này con lỡ mất, rồi con niệm Bồ Tát Quan Thế Âm có tiếp dẫn được con về tịnh độ không? Cái đây là cái câu hỏi mà cũng hơi khó đó. Tôi thì tôi có trả lời như thế này, tôi nói thật sự Bồ Tát Quan Thế Âm cũng một là trong ba vị Tây Phương Tam Thánh. Đức Phật Di Đà không ích kỷ đến độ mà niệm Quan Âm mà Đức Phật không tiếp đâu. Tức là giống như Đức Phật A Di Đà nói hả, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hả, không cho về đó, tôi là giáo chủ nè. Niệm Quan Âm tôi không tiếp. Nói thì để vui thôi, nhưng mà các vị phải biết rằng trước khi tôi nói vấn đề này, tôi sẽ cho các vị một thí dụ. Mình muốn mua một miếng đất hay mình muốn cắt một căn nhà, chỉ có tiền mình mới làm được hay sao? Phải không? Chỉ có tiền mới cắt nhà được, đúng không? Hay là chỉ có tiền mới mua đất được, phải không? Nếu tôi không có tiền, tôi có đô la thì sao? Được không? Tôi không có đô la Mỹ thì tôi có răng Pháp thì sao? Rồi sao? Các vị nên nhớ. Mà bây giờ tôi không có đô mà không có tiền nữa, nhưng mà bây giờ tôi có vàng thì sao? Rồi bây giờ tôi không có vàng nữa mà cuối cùng tôi có gì? Hột xoàn. Thì sao? Được không? Các vị, tôi đó là tôi cho thí dụ bình thường. Nhưng mà khi tu tập các vị hiểu điều gì? Căn bản nhất niệm Phật Di Đà cầu nguyện vãng sanh. Nhưng mà trong đó chúng ta có nhớ một điều là chúng ta nên nhớ là trong ba cái điều kiện căn bản để vãng sanh gồm có gì? Một là gì? Tính. Hai là gì? Hành. Ba là gì? Nguyện. Như vậy tôi nói với các vị một vị ví dụ như Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư hay là Thiên Như Thiền Sư hồi nãy tôi nói, cả đời tu về thiền giác ngộ rồi mới chuyển sang tịnh. Như vậy đâu phải tu nhân tịnh độ mà ngài nguyện mới được vãng sanh. Cho nên các vị, tại sao các vị này tu con đường thiền định tịnh giác ngộ rồi phát nguyện vãng sanh là được sanh Tây Phương? Không quan trọng ở chỗ là niệm Phật không mới được giảng sanh, mà quan trọng ở chỗ là cái nguyện của chúng ta hồi hướng về cái gì. Ví dụ bây giờ các vị đi bố thí cúng dường các nơi, cái đó có được giảng sanh không? Ai nói không giảng sanh đưa tay lên coi. Rồi ai nói giảng sanh đưa tay lên coi. Các vị, ví dụ bây giờ chúng ta lên tụng kinh ở trên chùa, chúng ta tụng kinh một thời Pháp Hoa, Địa Tạng, sám hối gì đó, chúng ta không có niệm Phật Di Đà, nhưng mà cái đó có thể là nhân tố giảng sanh được không? Làm cách nào? Cho nên ở đây chúng tôi muốn cho các vị hiểu rất rõ, niệm Phật Di Đà là mục đích căn bản để các vị nguyện giảng sanh rồi. Nhưng tất cả các vị nhớ kỹ rằng, tất cả mọi hành động, việc làm của chúng ta dầu không phải niệm Phật, nhưng chúng ta đem tâm hồi hướng, con nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh tịnh độ Tây Phương, tất cả cái đó đều chuyển thành nhân tịnh độ cả. Các vị phải thấy được điều quan trọng chỗ này. Cho nên có những người nói là có những người tối ngày niệm Phật hoài mới giảng sanh, nhưng mà có những người thật sự họ một ngày chỉ niệm 5-10 niệm để nguyện giảng sanh, nhưng mà họ làm tất cả các công đức lành khác vẫn được giảng sanh. Ở chỗ tất cả các công đức đó người ta đều đem hồi hướng về trang nghiêm cảnh tịnh độ cả. Đây là điều then chốt trong phương pháp tu tịnh độ mà các vị đôi khi các vị chưa có nhận ra. Như vậy tôi có thể khẳng định được rằng các vị niệm Phật là nhân tố vãng sanh, các vị tụng kinh, các vị bố thí, các vị làm công đức lành, các vị tu tập bằng phương pháp nào, các vị đều đem hồi hướng về cảnh Tây Phương tịnh độ. Tất cả những công đức đó đều trở thành nhân tố để các vị vãng sanh hết. Các vị đồng tình chỗ này không? Cho nên đôi khi các vị chưa có nhận ra chỗ này, thành ra chúng ta nghĩ là chỉ niệm Phật thôi, rồi tối ngày chúng ta đôi khi chúng ta bị cột trói trong cái suy nghĩ, cho nên không dám làm các cái khác. Làm những công khác chúng ta sợ bị gián đoạn bởi cái phương niệm Phật của mình. Ví dụ bây giờ ngày mình phát nguyện mình niệm 108 sâu hay là 200 sâu hay là 100 sâu, bây giờ lỡ hôm nay đi từ thiện xã hội cái nó còn có 20 sâu à, cái nó trời bây giờ lỡ rồi nó niệm 100 sâu mà giờ còn 20 sâu không biết à. Đức Phật Di Đà có thọ ký không? Các vị, chúng ta đừng có tu tập không có máy móc. Tu tập là không có máy móc. Thành ra khi mà các vị bây giờ hôm nay bây giờ lỡ đi từ thiện xã hội, hay là bây giờ lỡ gặp một người tai nạn chúng ta ra cứu giúp, chúng ta bỏ giờ ngồi thiền niệm Phật, chúng ta đưa người đó đến bệnh viện, hoặc chúng ta cấp cứu người đó 2 tiếng đồng hồ, nó trôi qua giờ tu tập, nhưng mà chúng ta có phải nhân tố giảng sanh không? Khi mà chúng ta cứu một cái người tai nạn hay là làm một việc gì đó, thì hôm nay những công đức lành con làm được, con nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh tịnh độ, và những công đức lành có được con đều hồi hướng về trang nghiêm cảnh tịnh độ. Như vậy dầu chúng ta không có ngồi niệm Phật, nhưng mà chúng ta vẫn là được giảng sanh chứ, vẫn là đem cái nhân tố này là giảng sanh. Đây là điều các vị thấy là cần phải suy nghĩ. Bây giờ chúng tôi nói đến là cái khả năng tu tập về cái, nói chung là cái công đức và giá trị của cái vấn đề tu tịnh độ. Tôi đọc về cái những cái cuốn mà niệm Phật giảng sanh Lưu Xá Lợi của cư sĩ Tịnh Hải đó, là tôi cũng đọc được một số ở trong đó. Nhưng mà những chuyện chúng tôi được mắt thấy tai nghe đó, thì chúng tôi cũng được biết rất nhiều. Cho nên khi mà chúng tôi thấy rằng cái công đức niệm Phật này được tất cả các chư tổ đã xiển dương, nó trở thành một năng lực rất lớn trong sự tu hành. Các vị biết cái ngày mà Thiện Đạo Đại Sư là đệ nhị tổ của tông Tịnh Độ, khi ngày xưa có một người hỏi ngài rằng niệm Phật có chắc được giảng sanh không, thì ngài nói là nếu ông niệm thành tâm và chuyên nhất thì chắc chắn ông sẽ được giảng sanh. Và lúc đó ngài chắp tay niệm A Nam Mô A Di Đà Phật thì một hào quang sáng trong miệng ông phát ra, niệm 10 tiếng thì 10 hào quang phát ra. Như vậy thì niệm Phật đến độ mà cái công đức nó đã thể hiện được như vậy thì chúng ta mới thấy cái điều tối quan trọng. Nhưng mà đó là chuyện của các tổ thời xưa, còn thời nay thì sao? Tôi nói chuyện xưa thì luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng đề cập đến chuyện nay cả. Bởi vì nếu ngày xưa không thì người ta nói là chuyện của ngày xưa, còn hôm nay sẽ không được gì. Tôi nhớ là Thượng Tọa Thích Chân Thanh, đây là thầy ngày xưa, thầy giáo thọ dạy tôi tại lớp cao cấp Hoằng Pháp trong những năm đầu. Khi Thượng Tọa mất đó, Thượng Tọa để lại cái gì các vị biết không? Chúng ta chỉ nghe lưỡi xá lợi rồi còn cái gì nữa? Chính mắt tôi, cái ngày mà Thượng Tọa Chân Thanh tịch đó, tôi có về mà, và đi thiêu á, thì ngày đó tôi về tôi nghỉ, và chiều á tôi mới trở ra. Thì các vị biết là Thượng Tọa Chân Thanh mất, còn lưu lại 7 viên xá lợi và một cái lưỡi. Thì mới đầu á, tất cả chúng ta, tôi thấy có một khúc vậy thôi, tôi nghĩ là có nửa cái lưỡi. Nhưng mà bác sĩ nói không phải, đây là trọn cái lưỡi. Bởi vì khi lúc mình chết á, cái lưỡi mình nó không dài mà nó thụt lại, cho nên khi thiêu rồi nó còn có một khúc thôi. Chứ thật nghĩa ra bình thường mình thấy cái lưỡi mình dài, nhưng không phải, lúc thiêu nó thụt lại. Cho nên khi mà thấy có một khúc lưỡi, tôi nghĩ là có nửa cái lưỡi, nhưng đó là trọn cái lưỡi đó các bạn. Thiêu cái lưỡi, các vị nhớ là cái lưỡi rất mềm đúng không? Nó cũng là một thứ thịt như các cái khác thôi, nhưng mà tại sao nó không cháy ta? Nó còn trọn vẹn đầy đủ, những cái thể hang của cái lưỡi như thế nào còn y chang như vậy. Và 7 viên xá lợi, các vị nhớ kỹ rằng tôi vô cùng kính ngưỡng về cái hình ảnh đó. Nhưng mà có một số vị tôi nghe loáng thoáng đâu đó nói đó là một tin đồn nhảm, rồi làm gì mà có lưu lại lưỡi và xá lợi như vậy. Thật sự tôi nghe rất là đau lòng về chuyện này. Tôi nói có thật sự trước mặt Phật hay là ai cũng vậy, đây là các vị muốn biết thật hay không, các vị về Huệ Nghiêm, các vị gặp các vị tôn thúc thưa hỏi và các vị thọ Thượng Tọa Minh Thông rồi chỉ cho các vị thấy, các vị rõ. Tôi coi khi lúc mà chưa nhập tháp kìa, chứ không phải là đợi nhập tháp rồi. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng có những vị đồn vậy tôi rất là đau lòng. Công đức của một người tu tập ngày xưa Thượng Tọa là tu về pháp môn Tịnh Độ, rồi đi thuyết pháp giảng kinh, từ những công đức đó rồi khuyên người niệm Phật, là tồn tại cái lưỡi là điều chắc chắn rồi. Và 7 viên xá lợi để chứng tỏ rằng đó là một bậc chân tu. Như vậy mà khi các vị thấy rằng được tồn tại như vậy, rồi người ta, một số người phủ nhận điều đó, tôi thấy rất là đau buồn. Rồi có một số vị nghe nói niệm Phật lưu xá lợi hay là gì đó, các vị nói là thiêu ra rồi do tác động giữa khí này khí kia, rồi nó tác động carbon gì vân vân, rồi nó mới tụ lại, những cái đó là trường hợp là tùy vùng đất tùy nơi vân vân, rồi nó mới có cái hiện tượng đó. Tôi nói bây giờ đem những kẻ sát sanh đồ tể hại vợ không biết tu hành lợi thiêu có cái đó, chừng nào mà đem cái đó lợi mà thiêu mà có cái đó đó, thì tôi đồng tình đó là tác động của các cái khí thể với nhau nó hình thành tụ. Còn đem mà hàng trăm hàng ngàn người khác mà không có tu hành gì hết mà đem lại mà không có là tính sao? Còn có tôi sẽ chấp nhận rằng những cái gì lý luận đó đúng. Cho nên chúng tôi nói cái này nó chỉ có trong các bậc tôn tức tu hành và những người Phật tử thành tâm con đường tu tập một cách thanh tịnh nó mới có cái điều này thôi. Tất cả những cái khác không bao giờ có được. Tôi chắc chắn luôn, đừng có nói là cái không khí cái gì cái khác. Bởi vì xá lợi Phật còn được lưu lại mà. Nếu các vị đi đảnh lễ tại viện bảo tàng quốc gia Ấn Độ, các vị mới thấy rằng xá lợi của Đức Phật được lưu lại tại viện bảo tàng. Đó là do chương trình khai quật những cái mộ cổ của Đức Phật ngày xưa còn trọn vẹn trong cái bát như vậy nè các vị. Và người ta đem lên người ta tôn thờ và để tại viện bảo tàng quốc gia. Như vậy, và các thánh đệ tử của Đức Phật muôn trùng về sau y như vậy hết chứ. Và điều này tôi nói những cái mà tôi không thấy tôi không nói, nhưng mà tôi nói những cái chính mắt tôi thấy được và chính tai nghe được. Như vậy các vị thấy giá trị của một việc niệm Phật vô cùng quan trọng chứ. Nó trở thành một cái công đức rất lớn trong cái việc đó tu hành của mình, để chứng tỏ được rằng sự vãng sanh và hiệu năng của phương pháp tu này. Đây là tôi nói về tu sĩ. Nhưng mà cư sĩ thì sao? Cái vấn đề cư sĩ lưu xá lợi tôi chưa thấy. Tôi chỉ đọc trên sách vở và nghe truyền lại. Tôi chưa biết cái đó như thế nào, tôi không khẳng định. Nhưng đại khái rằng cái gì tôi thấy tôi nói có thấy. Nhưng mà cái khả năng giải thoát của một người cư sĩ về phương pháp tu Tịnh Độ, tôi nói thật với các vị là sẽ chứng tích rõ ràng. Tôi được nghe Hòa Thượng bổn sư của tôi ở Tổ Đình Quốc Hậu cũng kể lại, mà cư sĩ Tịnh Hải viết lại về mẹ của Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa. Khi mà bà mất đó, bà chuẩn bị mất là cho Hòa Thượng Diện Trưởng hay bà Chư Tăng mà vào Hòa Thượng đó đến để hộ niệm cho bà. Thì trong lúc bà mệt như vậy, cái bà niệm Phật, Chư Tăng đang hộ niệm A Di Đà Phật vậy đó, thì bà đang mệt vậy đó, cứ một hồi cái bà tự nhiên bà mỉm miệng bà cười lên. Thì đứa cháu nó hỏi: "Thưa bà, tại sao bà cười?" Nó là: "Tao thấy Phật Di Đà đến rước tao." Bà nói một câu đang mệt rồi cái cười lên nói như vậy đó. Cái đứa cháu nói: "Dạ, còn rước thêm ai nữa không bà?" Cái nó là: "Chỉ rước có một mình tao à." Bà nói vậy rồi cái bắt đầu bà vài lần mỉm cười như vậy rồi bà tắt thở. Như vậy các vị thấy được cái điều đó điều gì? Đây là điều mà hòa thượng tôi đã nói đó. Các vị tôn túc tu ở tại tổ đình Phước Hậu, tôi về hồi đó rất nhỏ, tôi đều được nghe rồi. Và trong cái sách viết lại là do hòa thượng Thích Thanh Từ kể lại cho các Phật tử nghe mà. Rồi bây giờ mới đây cách nay chưa đầy một tuần, đây là cái chuyện mới luôn. Tôi có gặp một cái cô Việt Kiều Mỹ trở về Việt Nam. Thì cô có đến thăm tôi, tại vì qua quá trình cô cũng nghe băng giảng của tôi ở tại Mỹ. Thì cô mới đến tìm và cô gặp tôi, thì cô có thưa chuyện và lúc đó cô có kể là chuyện ông chồng cô. Ông chồng cô mất đúng vào 12 giờ 40 phút ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm 2002. Đây là chính xác. Thật sự trước khi ông mất, ông biết ngày ông chết trước là 6 ngày. Và ông không bao giờ ăn uống bất cứ cái gì nữa cả. Ông hãy dặn cái người vợ ông là cái cô mà gặp tôi đó, là ông nói thôi, tôi không ăn uống gì nữa đâu bà. Ăn uống rồi đã dơ dái, đại tiện tiểu tiện mắc công lắm. 6 ngày nữa tôi đã đi rồi, tôi đi đúng vào ngày Đức Phật đản sanh đó, để cho mọi người nhớ Đức Phật thì con cháu nó cũng nhớ đến tôi. Ông nói trước như vậy. Thì khi mà ổng đã bị té và bị té mà nó bị gãy xương, mà xương mông á, là ông không có đi đứng được, phải dìu đỡ. Cho nên ông rất ngại đại tiện tiểu tiện và thay giặt ba. Cho nên ông nói là 6 ngày còn lại không ăn gì hết, chỉ uống chút đỉnh nước để lưu thôi và thông báo mọi người. Thì các vị biết rằng á, ông đúng như vậy đó, là đúng 1 ngày 2 ngày rồi gia đình cũng thấy làm lạ. Tại sao như vậy? Tức là quá trình của ông cũng tu tập dài hạn, cũng làm nhiều công đức cho đạo pháp rồi ông tu hành. Thì đúng vào cái ngày hôm đó là buổi sáng rồi, thì ông nói là 12 giờ 40 này tôi sẽ chào các vị tôi đi à. Thì ông mới kêu con cái lại, ông dặn dò, ông dặn cái này và chính người vợ ông dặn. Thì cái lúc đó đó, bà lấy đồ và lau cho ông, tức là lau mình mẩy đó mà, lau bằng khăn hơi ướt, cho nên sau khi lau khô rồi bà lấy cái tay bà thoa thoa vậy nè để coi nó còn ướt không. Thì ông nói là bà đừng đụng tôi như vậy nữa, để tôi dễ sanh cái tâm mà tham luyến, tôi không vãng sanh được á. Ông nói như vậy đó. Thì lúc đó đó bà mới hiểu được ý, cho nên bà, và bà cứ để, cái ông cứ kêu là để máy niệm Phật bên cạnh tôi đi. Đây là cái điều mà chúng ta nên cần để ý. Thì rồi đúng ngay giờ đó rồi đó là ông niệm Phật, ông trút hơi thở cuối cùng, mà ông chào mọi người rất là tỉnh queo như vậy, đúng giờ đúng giấc như vậy. Thành ra khi mà cô kể lại cái điều đó tôi nghe, tôi cảm thấy được rằng khả năng của người tu tập cư sĩ niệm Phật mà để biết giờ biết giấc, trong kinh điển ghi không sai chút nào. Trong kinh điển ghi là biết giờ biết khắc lâm chung á, Tây phương gì đó, tặng mặt cảnh lành hiện ra gì đó, phải không? Đại khái là tôi nhớ là vậy. Thành ra từ những cái điều mà tôi nói là đây là một người cư sĩ chứ không phải là người xuất gia, mà người ta tu niệm Phật, người ta biết chết được 6 ngày, 6 7 ngày như vậy. Đây là người biết một cách rõ ràng để chuẩn bị về không ăn không uống rồi đó. Cho nên cô nói là cô rất đau lòng khi một người thân qua đời, nhưng bù lại sự tu tập có hiệu quả và giải thoát, cô rất là vui cho cái ông, vì biết rằng chồng mình đã được giảng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta nhớ là một cái phương pháp tu hành rất rõ. Cho nên từ cái những gì mà tôi không thấy rõ ràng, tôi không nghe đó, tôi không có nói, nhưng mà cái gì mà tôi được nghe, tôi được thấy đó, là tôi sẽ trình bày lại cho các vị thật. Vì vậy cho nên những người Phật tử tu về pháp môn Tịnh Độ tại sao một ngày càng đông? Bởi vì cái hiệu quả của nó và cái phương pháp dễ tu và dễ có cái khả năng chứng nghiệm như vậy, cho nên người Phật tử tự thấy rằng trong cuộc đời mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn buôn bán, làm tất các việc khác, nhưng mà lòng của mình có thể dành được niệm Phật trong lúc làm việc mà. Rồi đi đứng nằm ngồi mọi thứ, những ngày mình dành đã được 10 chuỗi, 5 chuỗi, 2, 30 câu, 5, 10 câu niệm Phật được. Và các vị Phật tử cứ bỏ vốn trong từng ngày như vậy trong cuộc đời của mình, và các vị tin tưởng rằng công đức đó sẽ giúp cho các vị vãng sanh là điều tất yếu. Và chính những người thân các vị trước khi qua đời đã để lại cho các vị một niềm tin quá lớn, thành ra các vị không còn gì để nói. Thì những cái khác giống như cô Duy Nga ở mà chùa Huệ Nghiêm, tôi đã kể các vị trước rồi, tôi không kể lại nữa. Hay là cái những ông niệm Phật ở tổ đình Phước Hậu á, một người công quả bình thường nhưng mà niệm Phật vẫn là biết trước giờ lâm chung và mời hòa thượng tụng kinh giùm, tất cả những cái điều đó, tôi thấy rằng quá ư là lời Đức Phật nói không sai. Cho nên trong cái thời mà pháp phước với phương pháp tu niệm Phật để vãng sanh là điều chúng tôi tin tưởng rằng, khẳng định rằng đó là những phương pháp hành trì đúng đắn và trong tầm tay của những người cư sĩ hôm nay. Cho nên tôi muốn nói với các vị thêm một cái điều, chúng ta phải liệu cơm gấp mắm. Ở đây là chúng ta phải liệu cơm gấp mắm ở chỗ là chúng ta phải biết lượng sức mình. Có một vị đó nói rằng nếu trong đời này tu tập đắc độ, tức là giác ngộ, được giải thoát chứng đắc tại cuộc đời này, tại sao không tu mà phải cầu vãng sanh? Thì tôi trả lời rằng, tôi nói rằng nếu các vị có thể tự tin được rằng các vị có thể tu để đắc giác ngộ tại cuộc đời này, thì tôi hoàn toàn tôi khuyến khích các vị nên tu. Nếu tự khẳng định được rằng mình có sức giác ngộ tại cuộc đời này, tự thân này đắc niết bàn luôn, không cần vãng sanh, thì quá tốt. Đó là một điều tôi hoàn toàn chắc hai tay để mà cung kính, rất là tốt rồi. Nhưng mà ở đây tôi biết rằng liệu cơm gấp mắm. Tôi mới cho một ví dụ, đống đá này 1000 kg, đống đá này cũng 1000 kg, sức lực hai người nếu mà ngang nhau thì ông này ông có thể ông mỗi một lần ginh được có 10 kg hay là 20 kg thôi, ông để kêu mà ginh hết đống đá để đem lắp cái kia đó. Thì bây giờ cái ông này ông nói là ông ngu quá, cái đống đá 1000 kg một lần mà chúng ta ginh được 50 kg hay là 100 kg, chúng ta chỉ ginh 20 lần hoặc 10 lần là hết đống đá, còn có chi mà ginh 10 kg 20 kg, biết bao giờ mới hết đống đá này. Thì ông này ông nói gì vậy? Nhưng mà ông này mới trả lời là sức tôi đủ lần ginh có 10 kg 20 kg, tôi phải ginh như vậy chứ sao. Còn ông, nếu ông có đủ sức ginh 50 kg 100 kg thì ông ginh, nhưng mà cái ông này không đủ sức mà chỉ nghe người ta nói ginh như vậy mau mà không lượng sức mình, đè 50 kg 100 kg ginh không nổi, cứ để hoài ông kia ginh hết đống đá mà ông này cứ hè hụi hoài ginh không lên. Mặc dầu biết ginh một lần 50 kg 100 kg là mau hết đống đá đó, nhưng mà ginh không nổi mà cứ nói ginh dày mau hết, ginh dày mau hết, chừng nào hết. Rồi cái ông kia ông biết rằng sức ông ginh có 10 kg, ông không có sánh lại được với ông này, hay là ông không có nghe theo như ông này, nhưng mà ông cứ ginh hoài, đúng không? Như vậy khi chúng ta không đủ trình độ căn cơ để tu tập, để chứng ngộ tại cuộc đời này mà chúng ta cứ đeo đuổi, chúng ta khờ hay khôn? Cho nên chúng ta biết rằng mình không đủ sức để giác ngộ tại cuộc đời này, thì có một phương pháp gì giúp chúng ta giải thoát ra khỏi cuộc đời này thì nhanh tranh thủ nên làm chứ. Còn nếu ai đủ khả năng bằng trí tuệ quán chiếu hiểu được đắc giác ngộ tại cuộc đời này, cứ tu hoàn toàn tốt, phương pháp nào cũng Phật dạy, cũng mầu nhiệm cả. Cho nên lời Hòa Thượng Thiền Tâm đã dạy trong kinh niệm Phật Thập Yếu là thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay, pháp không thấp cao, hạp cơ là pháp diệu. Không cần biết cái thuốc đó là thuốc gì, đừng nói Tây y hay hay là thuốc bắc hay là thuốc nam hay, quan trọng nhất là cái thuốc đó mà trị các vị hết bệnh. Thì các vị có nói là thôi thuốc này mặc dù tôi biết nó hết bệnh nhưng mà thuốc Tây tôi nghe nói hay hơn, thuốc Tây nó đắt tiền hơn, vân vân, có cần vậy không? Cho nên ở đây các vị phải nhận thức qua vấn đề tu tập rất rõ ở chỗ là phải liệu cơm gấp mắm và tự xét khả năng của mình trên phương diện tu hành. Cho nên đừng chỉ trích, đừng có đả kích, ai tu cái nào cũng tốt. Nếu họ tự thấy rằng họ đủ sức để giác ngộ bằng con đường tu tập theo con đường đó thì họ cứ làm, hoàn toàn tôn trọng thôi. Còn mình thấy rằng mình đủ sức trong phương pháp niệm Phật để cầu nguyện tiếp dẫn vãng sanh thì chúng ta giữ cái phương pháp của mình. Bởi vì giữa mỗi người sức lực không giống nhau, căn cơ trình độ không giống nhau. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên khi mà chúng tôi đọc trong một cái bản và chúng tôi nghe thấy ngài cái lời mà của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, ngài có nhắc một cái bài này để chúng ta, có thể là nhắc một cái bài này là rất là quan trọng và thiết yếu cho người tu tập đó. Thì cái bài thứ nhất là có thiền không tịnh độ, cái bài kệ tứ liệu giảng đó mà, có thiền không tịnh độ 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức đi theo nó. Tiếp theo ngài giải tiếp là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Tiếp theo cái vế thứ ba ngài dạy là có thiền có tịnh độ như thêm sừng mãnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Rồi câu kết lại là không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp đến nghìn đời không có nơi nương tựa. Thì qua 4 cái câu này chúng ta thấy Có những người tu thiền người ta nói là cái câu này xem cái giá trị thiền thấp. Xin thưa, không có phải xem giá trị thiền thấp, mà ở đây vì xem căn cơ chúng sinh đời mạt thấp cho nên không có mê, thiền sư mới nói ra cái câu đó. Bởi vì thấy cái khả năng của các vị trong đời mạt này chỉ có ứng dụng được phương pháp này thôi. Khả năng của những người tự chứng ngộ tại cuộc đời này hiếm lắm. Cho nên là mới nói cái câu là có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ đó. Tức là có người vẫn giác ngộ được, nhưng mà hiếm. Tu như vậy đúng chứ không phải. Nhưng mà quan trọng nhất các vị biết là khi tu tập về thiền, điều quan trọng nhất phải có một bậc thầy luôn luôn là hướng dẫn các vị nha. Bởi vì có những người ham tu thiền mà không có thầy dẫn dắt, rồi tự tu hành, rồi tự tìm một con đường theo sở thích sở cầu của mình, bị lạc lối, bị ảnh hưởng về tâm hoài à. Giống như người ta nói là bị tẩu hòa nhập ma gì đó, nhất là bị ảnh hưởng thần kinh đó. Cho nên ở đây là tu một con đường rất tốt, nhưng mà phải có một bậc thầy, phải nương tựa bậc thầy đó để dìu dắt cho mình trên con đường tu hành và gỡ rối mình lúc những quá trình mình thâm nhập vào thiền định rất tốt. Nhưng mà phương pháp niệm Phật, các vị chỉ cần thành tâm chuyên nhất câu A Di Đà Phật, các vị được tiếp dẫn vãng sanh. Cái có thể là các vị nghe thầy nào đó dạy hoặc nghe gì đó, các vị tự ứng dụng thực hành, các vị sẽ tự có kết quả. Nhưng mà kết quả ở đây là các vị vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, chứ không phải là đắc Niết Bàn. Các vị phải thấy được cái câu tôi phân tích rất rõ chỗ này, tức là tu nhân tịnh độ để về tịnh độ trước cái đã, chứ chưa thành Phật, chưa giác ngộ. Tôi khẳng định điều đó đó. Thành ra ở đây các vị khi tu hành, tu cái nào cũng tốt, nhưng mà phải biết rằng phương pháp tu như thế nào để mình đừng thiệt thòi một đời để dành cho có công phu. Có những người cả đời tu như vậy cuối cùng lạc lối, đau thương không? Một đời người ta làm chuyện không tốt mà cuối cùng ta cũng sống được một đời bình thường về tâm lý, còn mình một đời dành cho tu hành cuối cùng mình bị tật nguyền về tâm lý. Như vậy tội quá, tội quá. Nhân tố đó, có cái công đức đó, nó sẽ giúp cho các vị được nhiều phước báo tương lai, nhưng mà hiện đời thấy quá đau, thấy quá đau. Nó đó là cái gì chúng ta phải để ý. Cho nên khi mà khẳng định là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, đây là nhìn vào căn cơ chúng sinh chứ không phải nhìn vào pháp môn. Các vị phải thấy được cái câu tổ nói là nhìn vào căn cơ chúng sinh chứ không phải nhìn vào pháp môn. Nếu ai mà nói là nhìn vào pháp môn để có ý là chê, là cái người đã nhìn nhận vậy là sai. Chư tổ không bao giờ có một ý này, chư tổ không có ý này. Cho nên vì thấy căn cơ khả năng của các vị vậy, thành ra phải đưa một cái pháp môn, một khuyến khích với căn cơ này thì thích hợp pháp môn này à. Các vị phải thấy rất rõ chỗ này. Cho nên nói xưa kia, lúc mà tôi còn ở với Vĩnh Long, tôi có một cái, lúc đó tôi còn đang dạy cho trường trung cấp Vĩnh Long, thì á có một cái vị đó tu tập về thiền, học thiền với Hòa Thượng Di Lực, học thiền với Hòa Thượng Thanh Từ và nhiều vị thiền khác nữa. Nhưng mà khi học rồi á, tới cuối cùng bây giờ á, nó trở nên khủng loạn về tâm lý. Anh tự nhiên anh mất hạnh phúc trong gia đình và anh sợ chết, và ngày đêm của anh sống bất ổn. Anh sẽ có một cái khủng loạn, lúc nào anh cũng thấy cái chết quanh mình, và anh thấy rằng anh chuẩn bị sắp xa mọi người, rồi anh lo lắng lên, anh đau khổ lên, và anh không an được tâm hồn. Và anh chạy vô anh cầu tôi, anh nghe nói tôi đi giảng dạy vậy, anh thưa thầy, nhờ thầy cho con một cái phương pháp, bây giờ con sợ chết quá, con đau khổ quá, gia đình con nhiều người đau khổ, bất hạnh phúc quá. Thì tôi mới hỏi, thưa hỏi cái chuyện, anh mới kể là do anh thấy mình tu, người khác không tu, anh thấy mình dơ, sạch, người khác dơ, và anh ham mê về con đường chứng ngộ, cho nên anh ứng dụng, anh nghe ai hay là anh nhào tới, nghe ai hay nhào tới. Có thể là phương pháp các vị tôn túc dạy không sai, nhưng mà do anh ứng dụng bằng một cách tham vọng cho nên anh sai. Vì vậy cho nên anh bị một cái chứng bệnh khủng loạn về tâm lý. Càng tu càng lạc quan chứ tại sao càng tu càng sợ chết, càng tu gia đình hạnh phúc chứ càng tu sao tại sao mọi người thấy mình, người ta tránh xa mình và mọi người đau khổ. Đó là vấn đề quan trọng. Cho nên khi mà anh nói với tôi rồi như vậy thì anh thưa rằng, thưa thầy, nhờ thầy cho con một pháp môn để tu tập để mà dứt được cái này. Anh hỏi tôi về phương pháp tu tập, tôi hỏi anh có coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Các vị thấy tôi hỏi câu không ăn nhập gì đâu hết trơn á, đúng không? Hỏi tôi đường tôi trả lời ngã. Tôi hỏi anh có biết cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân không? Các ông đã biết. Tại sao lệnh hồ xung trở nên dở sống dở chết? Phải thấy được điều đó. Bởi vì lệnh hồ xung có quá nhiều công lực của các vị cao thủ, nào là của độc cô cửu kiếm, nào là của lục cốc đào tiên, nào là của thầy của lệnh hồ xung và vân vân. Thành ra các cái luồng xung khí đó nó mạnh quá, nó vô nó phá tan quang thân thể anh luôn. Anh không phát tác được võ công mạnh, dở sống dở chết. Bây giờ nếu muốn cho lệnh hồ xung sống phải làm gì? Điều quan trọng nhất là phải tìm một người nào đó đẩy các luồng chân khí này ra, rồi truyền vào một luồng chân khí mới, thì lệnh hồ xung mới phát tác được võ công. Thì á, lúc đó đó tôi mới nói rằng anh cũng như lệnh hồ xung vậy đó, đúng không? Bây giờ trong con người của anh nó tu tập quá nhiều thứ, nào là thiền của hòa thượng Thanh Từ là thiền Tri Vọng ngày xưa, rồi thiền hòa thượng Di Lực là thiền Công Án, và một số vị thiền khác mà anh kể tôi chưa biết thiền gì, nhưng đại khái rằng anh đã chứa quá nhiều pháp môn mà anh không ứng dụng, anh ứng dụng một cách tạp như vậy. Tôi là một hàng hậu học, làm sao tôi đủ sức để tôi đẩy các luồng chân khí này ra, hay là tôi có đủ sức để mà tôi giúp anh những phương pháp để mà hoàn thiện được? Các bậc tôn túc là những bậc thầy đạo đức và một bậc thầy tu hành giác ngộ thật sự, tôi đâu thể sánh được. Nếu mà bây giờ tôi cho anh một pháp môn là tôi giết anh sớm đó, tôi nói thẳng ra như vậy. Cho nên bây giờ tôi chỉ có một điều là tôi khuyên anh thôi, chứ tôi không có cho pháp môn được. Anh hãy về anh bỏ hết pháp môn tu tập ra, anh đừng có tham vọng về đắc đạo, anh đừng có tham vọng gì nữa hết. Những phương pháp gì đó anh bỏ hết ra trong người, và tôi đưa anh một cuốn sách là Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Nguyễn Lê Dịch, tôi kêu anh về đọc đi. Thì tôi kêu anh về đọc đó đó, anh đọc rồi anh đừng bao giờ anh thấy anh sập, người khác dơ, anh đừng thấy anh có tu người khác không tu nữa, đừng có để cái đó trong lòng. Diệt ra anh vẫn hòa mình sống như bao nhiêu mọi người, như bao nhiêu người cư sĩ khác, vẫn chăm sóc cho gia đình vợ con và mọi sinh hoạt khác bình thường, đừng dơ đừng sập trong lòng. Rồi anh để hết tâm tư cho cái việc đó, anh đào thải những pháp môn khỏi cõi lòng anh ra đi. Rồi sau khi anh thấy rằng anh ổn định, không còn cái pháp môn nào trong lòng anh nữa, rồi anh về đây, anh muốn tu tập con đường nào tôi sẽ giới thiệu. Anh muốn tu thiền tôi sẽ giới thiệu anh những bậc thầy tu, và tôi khuyên anh nên tu theo một ai đó là chỉ duy nhất. Rồi anh muốn tu tịnh thì vậy, rồi anh muốn tu mật thì vậy, vân vân, tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Một tháng sau anh trở vào anh gặp tôi, thì tôi nói là lúc anh cảm thấy sao rồi? Anh nói là con đã đỡ được 70% rồi. Thì bây giờ tôi nói là còn 30% hãy đào thải luôn, đào thải luôn hết các pháp môn trong lòng. Rồi sau đó cuối cùng anh đã làm thành công con đường đó. Và khi này tôi mới nói là anh muốn tu con đường nào? Tịnh độ, thiền, mật, vân vân, tôi sẽ giới thiệu những bậc thầy để giúp cho anh tu. Như vậy thì qua quá trình đó tôi chỉ có người là tôi thấy anh bị mắc vào trong chuyện đó, tôi chỉ giúp anh vậy thôi, chứ tôi đâu đủ sức để mà thay đi một cái vấn đề của thực tại của anh vậy. Và cuối cùng anh đã hoàn toàn bình phục và cuộc sống có hạnh phúc, và anh đã tu tập lại theo cái con đường mà anh đã chọn, mà tôi đã giới thiệu anh. Như vậy thì khi các vị thấy như thế nào đối với vấn đề phương pháp tu hành, và anh từ đó về sau anh tu theo pháp môn niệm Phật? Tôi nói anh cứ việc, đừng thấy mình thánh phàm gì nữa cả, hãy tự nhận mình là một chúng sinh đang trên con đường tu hành, và nhận một phương pháp tu, và phương pháp đó bằng cả niềm tin thì giúp anh giải thoát thôi. Đừng tham vọng ôm cho nhiều mà không có giải quyết được gì cả, thì làm cho cuối cùng anh tự làm khổ cho anh. Chứ không phải là các bậc thầy truyền đúng, nhưng mà tại anh làm sai. Cho nên tôi mới thấy được rằng khi không khéo, những cái phương pháp tu hành khác dễ đẩy cho chúng ta vào một cái điều mà hơi nguy hiểm. Tôi không phải chê, nhưng mà căn cơ mình mà, phải tự thấy căn cơ mình trên vấn đề tu tập mà. Thành ra các vị tu cái nào cũng tốt, thấy căn cơ mình tu thiền được cứ tu, tu mật được cứ tu, tu gì đó được cứ tu, và thấy căn cơ tu tịnh được cứ tu. Pháp môn nào cũng giúp các vị giải thoát, mà quan trọng nhất là phải liệu sức của mình và cái duyên của mình về phương pháp. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Và cái con đường tu, cái pháp môn niệm Phật là tôi thấy nó có một cái điều quan trọng. Cho nên kết thúc ở trong đó, chư tổ cũng đâu có phủ nhận đâu. Cho nên chư tổ mới kết thúc là có thiền, có tịnh độ như thêm sừng mãnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ, thấy không? Để nhập hai pháp môn lại càng tốt. Cho nên chư tổ dạy rất rõ, bởi vì Vĩnh Minh là ngài từ một cái người tu thiền qua tu tịnh. để hồi hướng, để vãng sanh. Đây là cái điều các vị thấy rất rõ. Và cuối cùng Ngài mới nói là không thiền không tịnh độ, tức là những người không tu tập thì dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp đến nghìn đời không có nơi nương tựa. Tức là nếu không có quá trình tu tập, không có tu pháp môn nào hết thì sẽ bị đọa với các vị. Các vị thầy thấy được điều này. Cho nên ai trong cuộc đời chúng ta đều rồi cũng phải chết, cũng phải trôi qua trong đời của mình. Nhưng mà nhận thức được vấn đề tu tập rồi cái chết của mình, mình sẽ biết mình đi về đâu, mình thanh thản hơn. Cho nên tôi tin tưởng rằng tất cả những người tu về pháp môn niệm Phật, tôi sẽ giúp cho các vị một vài cái khía cạnh nằm xung quanh trong phương pháp tu. Tôi không giải thích lại cái điều đó, nhưng mà đây là những điều rất quan trọng cho cái lộ trình tu hành của các vị. Nó giúp thêm cho các vị sự vững vàng trong quá trình thực tập pháp môn. Vì vậy tôi khuyên rằng tất cả các vị khi đã được về Phật thất là những cơ hội để chúng ta tu hành, sát tấn nhau tu hành, nhìn ngó nhau tu hành, và nền tảng để giúp cho chúng ta để được giải thoát trong hiện tại và mai sau. Và tôi tin rằng pháp môn này sẽ giúp cho tất cả mọi người đều được thành tựu một cách tốt đẹp. Cho nên qua một cái đề tài niệm Phật những điều cần biết, tôi mong muốn rằng các vị chia sẻ với chúng tôi. Và tôi nói đây là bằng trái tim, bằng những gì được nghe và bằng những gì được thấy. Tôi không bao giờ nói những chuyện mơ hồ và viển vông gì mấy chuyện đó. Chúc tất cả các vị trong Phật thất đều được thành tựu một cái khóa tu viên mãn, để sau này cái công đức tròn đầy để được vãng sanh tịnh độ A Di Đà Phật.
Nguyện